Chủ nhật thứ tư, mùa vọng.
Lời sấm của ông Nathan, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7.
Khi vua được yên cửa yên nhà, và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hồn bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." Ông Nathan thưa với vua: "Tất cả những gì Ngài ấp ủ trong lòng, xin Ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với Ngài." Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: "Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời."
Dinh tụng ca. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 16, từ câu 25 đến hết câu 27.
Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen.
Truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1, từ câu 26 đến câu 38.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần:
Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói:
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Cách đây gần 9 tháng, chúng ta đã nghe đọc bài tin mừng này vào lễ sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta nghe đọc lại bài này trong bầu không khí rộn ràng của những ngày gần đại lễ Giáng sinh. Các sách tin mừng không nói gì nhiều về thời gian Đức Mẹ mang thai. Luca chỉ nói về chuyện mẹ đi thăm bà chị họ hiếm muộn. Còn Matthew nói về chuyện Thánh Giuse nằm mộng và được sứ thần mời đón nhận Maria làm vợ và thai nhi Giê-xu làm con của mình. Nhưng thời gian mang thai là một thời gian khá dài và quan trọng, nhất là đối với người mẹ trẻ sinh con so. Các bà mẹ mang thai thấy mình như mang một mầu nhiệm sự sống đang lớn lên mỗi ngày trong lòng dạ mình. Dần dần mỗi chuyển động của thai nhi và cả nhịp tim cũng được người mẹ cảm nhận. Thai nhi trở thành người trọn vẹn nhờ được sự nuôi trong cái nôi êm ấm của lòng mẹ. Con Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tiến trình như thế. Ngài không từ trời hiện xuống bất ngờ trong quyền năng, nhưng Ngài đã là một thai nhi yếu đuối trong lòng Đức Trinh Nữ. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã tạo cho con một thân thể. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Con Thiên Chúa đã cất lên tiếng xin vâng. Đối với kế hoạch của Cha, tiếng xin vâng khiến Ngài chấp nhận hủy mình ra không, để trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Khi trở thành một thai nhi sống nhờ lòng mẹ, con Thiên Chúa như cất giấu đi vinh quang chói ngời của thần tính. Ngài vui lòng đồng hành với mọi con người trên mặt đất, để Ngài thực sự là anh em của họ. Tôi đây là nữ tỳ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Ngay sau tiếng xin vâng này, Đức Maria được Thánh Thần ngự xuống, và con Thiên Chúa bắt đầu tiến trình làm người ở đời. Ngài từ từ có trái tim, khuôn mặt, vân tay riêng, vân vân. Đấng cứu độ sung sướng trở nên một sinh linh nhỏ bé để nói cho nhân loại biết về sự cao quý của một thai nhi. Đức Maria trở thành hòm bia Thiên Chúa, nơi ngôi hai hiện diện. Chúng ta ít khi nghĩ đến thời gian mẹ Maria mang thai. Thời gian cưu mang chẳng bao giờ nhẹ nhàng hay dễ dàng. Để có thể sinh ra Đức Giê-xu trong môi trường ta đang sống, cũng cần thời gian thai nghén lâu dài và vất vả. Chúng ta phải mang Ngài trong lòng mình, kiên nhẫn và chăm chút để Ngài lớn lên. Trước khi sinh Ngài cho thế giới, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi. Lạy Cha nhân ái từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia đình sống trên mặt đất, trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả lo âu vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành họa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng. Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng bơ phơ, không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh của con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần tình yêu đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình, nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ đem hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Amen.